Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 25 tháng 4 năm 2012 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về việc cha Nguyễn Văn Bình đề nghị khởi tố hình sự vụ án khủng bố cố ý giết người. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An.
Tin Canada. Hai giám mục Anh giáo gia nhập Giáo hội Công giáo. Hôm Chủ nhật 15 tháng 4 vừa qua, dịp lễ kính lòng Chúa Thương Xót tại Ottawa, Canada, có hai giám mục Anh giáo là Peter Wilkinson và Carl Reid cùng với các thành viên trong cộng đoàn của hai vị đã được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Đây là thành quả của tông hiến Anglicanorum Coetivus do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban hành năm 2009. Nhằm thiết lập một cơ cấu tiếp nhận các tín hữu Anh giáo trở về với Giáo hội Công giáo. Các nghi thức tiếp nhận được tổ chức trong các thánh lễ đặc biệt tại thủ đô Ottawa và tại Victoria ở bờ Tây Canada. Đức cha Terence Brendergast, Tổng giám mục Ottawa, đã nói rằng, chúng tôi đã cố gắng đáp ứng yêu cầu của một số nhóm tín hữu Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Ngài cho biết rằng họ đã bắt đầu đề cập đến vấn đề này từ nhiều năm nay, và chúng tôi cũng nhận thức rằng chúng ta phải tiếp tục công cuộc hiệp nhất trọn vẹn của giáo hội theo cách thức Đức Kitô mong muốn, bởi dù sao đi nữa, Chúa cũng muốn các tín hữu Anh giáo được hiệp nhất trọn vẹn với hội thánh. Đức Tổng giám mục Brendergast đặt biến cố này vào trong một bối cảnh rộng hơn, đó là bối cảnh đại kết. Tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì củng cố sự hiệp nhất các Kitô hữu là một dấu hiệu tích cực đối với người ngoài Kitô giáo. Tất nhiên, một trong những gương xấu lớn nhất của thế giới chúng ta là có rất nhiều Kitô hữu tin vào Chúa Giêsu Kitô và tất cả những gì Ngài đem đến cho chúng ta, nhưng khi thực hiện thì lại theo những đường lối khác nhau. Sự chia rẽ của chúng ta là một thách thức đối với công cuộc truyền giáo trong thế giới, và tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì đưa chúng ta đến gần nhau hơn để biết nhìn nhận sự thống nhất trong đa dạng thì đại phúc cho chúng ta và phục vụ cho công cuộc truyền giáo. Trong một thông cáo báo chí do Tổng giáo phận Ottawa đưa ra, Đức giám mục Anh giáo Carl Reid phát biểu rằng, 15 tháng 4 năm 2012 là một ngày chúng tôi sẽ nhớ mãi, ngày mà từng người và cả cộng đoàn chúng tôi được tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo. Và không chỉ có chúng tôi thuộc giáo xứ truyền tin, mà còn từ nhiều giáo xứ và cộng đoàn khác trên khắp đất nước. Ban đầu, chúng tôi sẽ là một hiệp hội, nhưng tốt nhất nên gọi là chuẩn giáo xứ. Đức Tổng giám mục Terence Brendergast chia sẻ rằng, tôi hân hạnh tiếp nhận các thành viên của Giáo hội Anh giáo và hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Vào cuối tháng 2 vừa qua, Đức giám mục Anh giáo Wilkinson đã gặp Đức ông Stevenson, vị bản quyền của giáo hạt tổng nhân ngay tòa thánh Phêrô tại Hoa Kỳ. Đức ông Stevenson đồng ý rằng tất cả các hiệp hội ở Canada hiện nay và sau này cần quy tụ thành các giáo xứ vào trong một hạt của Canada thuộc về giáo hạt tổng nhân này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng lời Chúa không giới hạn vào chữ viết. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh đã kết thúc kỳ đại hội thường niên diễn ra từ ngày 16 tháng 4 với chủ đề Linh hứng và chân lý trong Thánh Kinh. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi một sứ điệp cho Đức Hồng y William Joseph Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và là Chủ tịch Ủy ban. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, chủ đề của đại hội năm nay rất quan trọng để giải thích chính xác sứ điệp Kinh Thánh. Linh hứng là hành động của Thiên Chúa nhằm bảo đảm rằng lời nói của con người có thể diễn tả lời Chúa. Thật vậy, bất kỳ chú giải kinh thánh nào bỏ qua hoặc quên đi linh hứng là không màng đến đặc tính quan trọng và quý giá nhất của kinh thánh, đó là kinh thánh phát xuất từ Thiên Chúa. Nhờ đặc sủng linh hứng, các sách kinh thánh có sức hấp dẫn trực tiếp và hữu hình. Tuy nhiên, lời của Thiên Chúa không chỉ giới hạn vào chữ viết, vì mặc dù Mặc Khải đã chấm dứt với cái chết của vị tông đồ cuối cùng, lời Mặc Khải vẫn được tiếp tục loan báo và giải thích bằng truyền thống sống động của giáo hội. Như vậy, lời của Thiên Chúa cố định trong các bản văn thánh không phải là điều gì sơ cứng trong lòng giáo hội, nhưng là nguyên tắc tối thượng của đức tin và sức sống của giáo hội. Truyền thống mà giáo hội tiếp nhận từ các tông đồ gia tăng nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp và tăng triển nhờ suy tư và học hỏi của các tín hữu, nhờ kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng của cá nhân và giáo huấn của các giám mục. Do đó, cần phải nghiên cứu sâu hơn về chủ đề linh hứng và chân lý trong Kinh Thánh, vì tự bản chất, việc giải thích Kinh Thánh chính là nền tảng đời sống và sứ vụ của giáo hội, và linh hứng và chân lý là những đặc điểm tạo nên bản chất ấy. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha ca ngợi Ủy ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh đã có những hoạt động cổ võ việc học hỏi, nghiên cứu và đón nhận lời Chúa trên thế giới. Tin Việt Nam. Giáo hội Việt Nam và nỗ lực loan báo tin mừng. Hôm thứ Bảy 21 tháng 4 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, Ủy ban Giáo lý Đức Tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo thần học về đề tài Giáo hội tại Việt Nam nỗ lực loan báo tin mừng cách mới mẻ. Các thuyết trình viên trình bày đề tài từ góc độ thần học về giáo hội như là dân Thiên Chúa, thân mình Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, các thuyết trình viên cũng không quên khía cạnh lịch sử, cho nên có bài thuyết trình về những bài học lịch sử cho việc loan báo tin mừng và tái loan báo tin mừng. Trong cuốn Sự Trỗi Dậy của Kitô Giáo, Rodney Stark nhận định rằng, yếu tố chính yếu trong sự thành công của Kitô giáo là những điều mà các Kitô hữu tin và những điều họ tin đã thấm vào xương thịt họ, thấm vào cách họ điều hành những công việc xã hội cũng như ứng xử cá nhân. Chính điều đó dẫn đến sự trỗi dậy của Kitô giáo. Để minh họa về giáo huấn của đạo, tác giả nhắc đến một thực tế mà các Kitô hữu ít khi nghe nói đến. Đó là ngay từ đầu, các Kitô hữu không chấp nhận phá thai, ngừa thai, giết trẻ con, ly dị, đồng tính, bất trung trong hôn nhân. Đang khi đó, tất cả những chuyện này là chuyện phổ biến trong đế quốc Roma. Athenagoras, một Kitô hữu giáo dân, đã nói thẳng với hoàng đế Marcus Aurelius năm 176 rằng, phá thai là sát nhân, và những ai can dự vào việc này phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Chúng tôi nhìn những phôi thai là những tạo vật của Chúa, được Chúa chăm sóc yêu thương. Chính giáo huấn của đạo Kitô và sự nhiệt thành sống giáo huấn ấy nơi các tín hữu đã làm nên lý do chính yếu để giải thích sự trỗi dậy mạnh mẽ của Kitô giáo. Từ đây, loan báo tin mừng cách mới mẻ, trước hết đòi hỏi người công giáo phải đào sâu và hâm nóng lại niềm tin của mình. Không phải vô tình khi đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 sắp tới là loan báo tin mừng với cách thức mới lại song hành với năm Đức Tin từ 21 tháng 10 năm 2012 đến 24 tháng 11 năm 2013. Thế nên, để loan báo tin mừng cách mới mẻ thì trước hết, chính người công giáo phải hiểu rõ mình tin vào ai, tin điều gì, tại sao tin. Nói cách khác, chính người công giáo cần được tái loan báo tin mừng. Chưa hết, cứ theo nhận định của Rodney Stark, thì các Kitô hữu trong đế quốc Roma ngày xưa không chỉ hiểu giáo huấn đức tin, nhưng đức tin ấy còn thấm vào máu thịt của họ và thể hiện trong cách sống, trong những lựa chọn hàng ngày. Để loan báo tin mừng cách mới mẻ, người công giáo cũng cần có nhiệt tình mới, đến độ dám lội ngược dòng chảy của văn hóa thời đại như các Kitô hữu ngày xưa đã dám sống khác với lối sống phổ biến chung quanh họ. Đức Tổng giám mục Chaput, Hoa Kỳ, đã diễn tả sắc tín này cách mạnh mẽ. Những Kitô hữu đầu tiên đã xây cuộc đời họ trên niềm tin vào Thiên Chúa là Cha. Họ tôn trọng Hoàng đế, nhưng họ không lẫn lộn Hoàng đế với Thiên Chúa. Họ đặt Thiên Chúa lên trên hết. Họ tin giáo hội là mẹ của họ. Họ tin các giám mục và linh mục là những người cha tinh thần, và tin rằng qua các bí tích, họ được trở nên con cái Thiên Chúa, được dự phần vào sự sống thần linh như Thánh Phêrô đã nói. Đã đến lúc người Công giáo phải tìm lại căn tính Công giáo của mình, hiểu như là các môn đệ của Đức Giêsu Kitô và những nhà truyền giáo của Hội Thánh. Chúng ta phục vụ đất nước cách tốt nhất bằng việc nhớ lại rằng, trước hết chúng ta là công dân nước trời. Càng là người Công giáo tốt thì càng là công dân tốt. Lý do là nếu chúng ta không hết lòng hết sức sống niềm tin Công giáo cách đúng đắn, thì chúng ta chẳng có gì đáng giá để đóng góp cho xã hội và đất nước. Tin Washington, Hoa Kỳ. Quan sát viên của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, người Mỹ phải bảo vệ tự do tôn giáo toàn cầu. Trong bài phát biểu tại Đại hội Thường niên của Tổ chức Công giáo Toàn quốc lần thứ 8 tại Washington, Hoa Kỳ, hôm 19 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Francis Julicat, người hiện là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã nhấn mạnh rằng, những gì đang bị đe dọa ở Hoa Kỳ về tự do tôn giáo thì cũng là tương lai của chính nhân loại. Ngài kêu gọi người Công giáo Hoa Kỳ phải bảo vệ tự do tôn giáo đích thực trên toàn thế giới để ngăn chặn các mối đe dọa đàn áp tôn giáo tại quê hương. Trong bài phát biểu của mình, Đức Tổng giám mục Julicat đã kể về thời gian làm sứ thần Tòa Thánh tại Iraq, nơi Ngài nhìn thấy những gì tang thương dẫn đến nguy cơ của cái chết để sống đức tin Kitô giáo. Ngài cho hay, tôi đã thấy những nỗi kinh hoàng của bạo lực sắc tộc. Những người tôi biết đã bị bắt giữ, tra tấn và thậm chí bị giết, chịu tử đạo vì đức tin của họ. Vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc còn cho hay, đây không phải là vấn đề trừu tượng. Đây không chỉ là những số liệu thống kê. Họ là bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm của tôi. Kinh nghiệm này khắc sâu vào trí nhớ của tôi và truyền cảm hứng cho tôi lên tiếng thay cho tất cả những ai bị bách hại vì sống đức tin của họ. Các vị tử vì đạo của đức tin không bị lãng quên. Đức Tổng giám mục Julicat cảnh báo rằng, thế kỷ vừa qua đã cho thấy những gì xảy ra khi tự do tôn giáo bị bóp nghẹt và Thiên Chúa bị gạt sang một bên. Đức tin vào Thiên Chúa và tôn trọng tự do tôn giáo đi đôi với nhau. Người nào tôn trọng sự hiện hữu của Thiên Chúa sẽ luôn tôn trọng sự tự do tôn giáo ở khắp mọi nơi. Con người có quyền căn bản và thiêng liêng nhằm tìm kiếm, bày tỏ và chia sẻ sự thật. Tự do tôn giáo đích thực không chỉ là tự do thờ phượng. Ngoài những thứ khác, nó phải bao gồm quyền rao giảng, giáo dục, truyền giáo và tham gia vào tiến trình chính trị cũng như đời sống công cộng. Ghi nhận vai trò không thể thay thế của tôn giáo trong xã hội, Đức Tổng giám mục Julicat nói rằng, tự do tôn giáo không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn là một quyền dân sự không thể thương lượng do đấng tạo hóa, chứ không phải của nhà nước ban cho. Ngài giải thích rằng, chính phủ vượt quá giới hạn quyền lực của mình khi không tôn trọng quyền được Thiên Chúa ban về tự do tôn giáo bằng cách ép buộc người dân vi phạm niềm tin tôn giáo của họ hoặc cấm tham gia vào đời sống công cộng. Tự do tôn giáo được chính thức công nhận là một quyền dân sự ở hầu hết các hiến pháp và các văn bản quốc gia, nhưng cũng có nhiều khu vực của thế giới nó không được hoàn toàn tôn trọng. Ngài lên tiếng lo ngại về tính bất khoan dung đối với tôn giáo ngày càng gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, thường nhắm đến các Kitô hữu. Ở phương Tây, tôn giáo được coi là một mối đe dọa bất ổn cho xã hội hiện đại. Các giám mục Công giáo trên khắp Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng, sự xói mòn tự do tôn giáo trong nước đã bắt đầu, biểu hiện một phần bởi Ủy nhiệm Bảo hiểm Y tế Liên bang sẽ yêu cầu các cá nhân và các tổ chức tôn giáo vi phạm giáo huấn của giáo hội bằng cách cung cấp các biện pháp tránh thai, triệt sản và các loại thuốc gây phá thai. Đức Tổng giám mục Julicat kêu gọi người Công giáo bênh vực sự tự do tôn giáo cho anh chị em của mình trên toàn thế giới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày việc cha Nguyễn Văn Bình đề nghị khởi tố hình sự vụ án khủng bố cố ý giết người do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như tin đã đưa, sáng ngày 14 tháng 4 năm 2012 vừa qua, tại thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, có khoảng gần 200 công an và côn đồ đã vô cớ khủng bố các em mồ côi, hủy hoại hoàn toàn ngôi nhà của linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình, chánh xứ Yên Kiện, đánh đập các em và đánh trọng thương linh mục Bình. Thế mà sau đó, cha Bình lại nhận được giấy triệu tập của công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội lên làm việc. Cha Bình đã gửi đến công an huyện Chương Mỹ bản tường trình dưới đây thay cho việc đến công an làm việc. Trong đó, ngài đề nghị hai việc. Thứ nhất, công an huyện Chương Mỹ sớm làm rõ vụ việc này. Thứ hai, khởi tố hình sự vụ án khủng bố, cố ý đánh người gây thương tích nhằm mục đích giết người, xâm phạm chỗ ở và hủy hoại tài sản một cách có tổ chức tại thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, sáng ngày 14 tháng 4 năm 2012 trên đây. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn bản tường trình này. Bản tường trình về việc khủng bố có hành động giết người và hủy hoại, cướp bóc tài sản công dân ngày 14 tháng 4 năm 2012 tại thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ. Kính gửi Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Tôi là Nguyễn Văn Bình, linh mục đoàn địa phận Hà Nội. Tôi nhận được giấy triệu tập lần một của Công an huyện Chương Mỹ để thẩm vấn về việc xảy ra sáng ngày 14 tháng 4 năm 2012 tại thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên. Tôi rất mong tới để trực tiếp bày tỏ chi tiết diễn biến vụ việc xảy ra trong tư cách một người bị hại. Tuy nhiên, vì tình trạng sức khỏe không cho phép, thay sự hiện diện tại phòng công an huyện Chương Mỹ hôm nay, tôi gửi tới đây bản tường trình này của tôi. Thưa quý vị, tôi có mua một căn nhà cấp 4 trên một khu đất tại thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tôi đã cho sửa sang lại ngôi nhà vì đã quá hư hỏng và chột nát. Quá trình mua bán, sửa chữa đã xong, mà không có bất cứ một sự can thiệp nào của cơ quan chính quyền về vấn đề mua bán và sửa chữa. Việc mua bán và sửa chữa theo đúng quy định của pháp luật và thực tế tại địa phương. Từ ngày 4 tháng 3 năm 2012, ngôi nhà đã được sửa xong và tôi có cho các trẻ cô nhi và những người giám hộ các cháu tạm ở. Hồi 4 giờ sáng ngày 14 tháng 4 năm 2012, có khoảng trên 30 người thanh niên bất ngờ ập tới ngôi nhà trên. Họ đã đập phá cổng và tường rào, chặt các cây trong khu đất, khống chế những người trong nhà, đập điện thoại và máy chụp hình của những người trong nhà, đánh đập trẻ, đánh chảy máu và làm ngất xỉu một người giám hộ trẻ cô nhi, đập phá nhà cửa của chúng tôi. Sau đó họ bỏ đi. Chúng tôi không biết những người này là ai và vì sao họ đã làm như thế. Trước đó, ngày 30 tháng 3 năm 2012, người chứng kiến vụ hai người đàn ông mang theo kiếm tới hăm dọa, đòi giết những người tại đó, đập phá, gây rối trước nhà của chúng tôi. Ông Nguyễn Văn Thịnh ký tên cùng hai nhân chứng đã có văn thư báo cáo tình hình gây rối và đe dọa tính mạng với Ủy ban Nhân dân xã Thủy Xuân Tiên. Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2012, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủy Xuân Tiên đã có văn thư gửi cho tôi thông báo cấm tụ tập đông người vào sáng ngày 14 tháng 4 năm 2012 tại ngôi nhà của tôi ở thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, và mục đích là ngăn chặn việc gặp gỡ một số người thân trong gia đình Agabe của chúng tôi. Bản văn này là một bản văn hoàn toàn trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cá nhân của chúng tôi. Lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 4 năm 2012. Sau khi dâng lễ tại họ Tạng Nhân, xứ Tân Hội, tôi được cấp báo ngôi nhà của mình đang bị đập phá, người nhà đang bị hành hung. Tôi đã tới hiện trường để xem xét tình hình. Tới nơi, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng thật kinh hoàng và đầy bạo lực được thực hiện trước sự chứng kiến của rất đông người, khoảng 200 người. Rất đông cảnh sát giao thông mặc sắc phục, chặn tất cả các lối dẫn vào nhà tôi. Họ không cho giáo dân vào nhà của tôi. Ban hành giáo, các xứ tôi phụ trách, đều bị mời lên xã họp bất thường. Khoảng gần 200 người tôi không quen biết, vẻ mặt hung hãn, đang bao vây, hỗ trợ cho những người đập phá nhà của tôi. Họ đã đánh, giật điện thoại và mấy chụp hình của những người giáo dân tôi phụ trách đang có mặt tại đó. Họ đập phá, vứt tung đồ đạc trong nhà của tôi ra ngoài, lấy đi ảnh tượng trong nhà, đập phá nhà của tôi. Đang đứng nhìn cảnh tượng nhà mình bị đập phá, tôi bị một nhóm người xuất phát từ những người nói trên khống chế và tống ra ngoài khu đất của mình. Trước cửa nhà mình, đang khi nghe điện thoại gọi tới, tôi bị hai người thanh niên xô vào, giật điện thoại của tôi. Tiếp theo, tôi bị vây đánh bởi khoảng gần 20 người đã sẵn sàng từ trước đó. Họ đánh tôi bằng những cú đánh thâm hiểm nhất có thể. Họ đấm vào hai bên tai, vào mặt, bụng và mạng sườn của tôi. Cuối cùng, một cú đấm rất mạnh vào tay trái đã làm tôi ngã gục. Khi nằm trên nền đất, hai thanh niên mang giày đã đá rất mạnh vào tay trái và vào thăng lưng trái của tôi, làm tôi bất tỉnh. Sau đó, họ bỏ tôi nằm lại bất tỉnh và rút vào đám người đang hỗ trợ cho những kẻ đang phá nhà của tôi, theo lời của các nhân chứng. Những người giáo dân đỡ đòn cho tôi cũng bị họ đánh thâm tím mặt mày và nhiều phần khác trên mình. Sau cùng, tôi được đưa tới bệnh viện cách đó chừng 1 km để được cấp cứu. Tại bệnh viện đó, một người giáo dân được tận tai nghe thông tin có một người đàn ông béo mập tới ra lệnh cho người trực viện rằng ghi không tổn thương gì, nên sợ không an toàn, họ đã đưa tôi tới viện Việt Đức để được chữa trị. Hiện tình trạng sức khỏe của tôi suy yếu nghiêm trọng. Thưa quý vị, rõ ràng đây là một vụ khủng bố đánh người vô cớ và đập phá, cướp đoạt tài sản đã xảy ra ở thôn Sông Sen, xã Thủy Xuân Tiền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Đối tượng bị khủng bố ở đây là linh mục, giáo dân và các trẻ em cô nhi đang được nuôi dưỡng, các giám hộ. Điều này không phải ngẫu nhiên, khi trước đó đã có văn bản của Ủy ban Nhân dân xã Thủy Xuân Tiền, một văn bản trái pháp luật và chà đạp đến quyền cơ bản của con người. Trên đây là những điều tôi đã chứng kiến về vụ việc liên quan đến chúng tôi tại thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiền, sáng ngày 14 tháng 4 năm 2012. Tôi đề nghị, thứ nhất, công an huyện Chương Mỹ sớm làm rõ vụ việc này. Thứ hai, khởi tố hình sự vụ án khủng bố, cố ý đánh người gây thương tích nhằm mục đích giết người, xâm phạm chỗ ở và hủy hoại tài sản của chúng tôi một cách có tổ chức tại thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiền, sáng ngày 14 tháng 4 năm 2012 trên đây. Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2012. Người viết tường trình: Nguyễn Văn Bình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về linh mục Nguyễn Văn Bình đề nghị khởi tố hình sự vụ án khủng bố cố ý giết người. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại vài đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2012 đã được cử hành hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua, mùng 1 tháng 4. Bản dịch tiếng Việt của Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, phụ trách chương trình tiếng Việt Đài Phát Thanh Vatican. Chủ đề của sứ điệp được gợi ý từ câu trích của thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Philippe, chương 4, câu 4. Anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã giải thích về chủ đề này như sau. Các bạn trẻ thân mến! Tôi vui mừng vì lại được ngỏ lời với các bạn nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27. Kỷ niệm về cuộc gặp gỡ tại Madrid hồi tháng 8 năm ngoái vẫn còn ghi đậm trong tâm hồn tôi. Đó là một thời điểm ân phúc đặc biệt, trong đó Chúa đã chúc lành cho các bạn trẻ hiện diện đến từ các nơi trên toàn thế giới. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì bao nhiêu thành quả mà Ngài đã làm nảy sinh trong những ngày ấy. Và trong tương lai, những thành quả ấy sẽ tăng thêm nhiều cho các bạn trẻ và các cộng đoàn của họ. Hiện nay, chúng ta đã hướng về cuộc hẹn sắp tới tại Rio de Janeiro vào năm 2013 với chủ đề Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Năm nay, chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ rút từ lời nhắn nhủ trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Philippe. Anh em hãy luôn vui mừng trong Chúa. Thật vậy, niềm vui là một yếu tố chủ yếu trong kinh nghiệm Kitô giáo. Trong mỗi ngày Quốc tế Giới Trẻ, chúng ta đều cảm nghiệm niềm vui nồng nhiệt, niềm vui hiệp thông, niềm vui được làm Kitô hữu, niềm vui đức tin. Đó là một trong những đặc tính của các cuộc gặp gỡ ấy. Và chúng ta thấy sức mạnh thu hút lớn lao của niềm vui. Trong một thế giới thường mang đậm buồn sầu và lo lắng, niềm vui thực là một chứng tá quan trọng về vẻ đẹp và sự đáng tín nhiệm của đức tin Kitô. Giáo hội được mời gọi mang niềm vui cho thế giới, niềm vui chân thực và lâu bền, niềm vui mà các thiên thần đã loan báo cho các mục tử tại Bethlehem trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh. Thiên Chúa không những nói nhưng còn thực hiện những dấu hiệu kỳ lạ trong lịch sử nhân loại. Thiên Chúa gần gũi chúng ta đến độ trở thành một người trong chúng ta và trải qua những giai đoạn trong trọn cuộc đời con người. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bao nhiêu người trẻ quanh chúng ta đang có một nhu cầu rất lớn. Họ cần được nghe sứ điệp Kitô là một sứ điệp vui mừng và hy vọng. Vì thế, tôi muốn cùng các bạn suy tư về niềm vui ấy, về những phương thức tìm được niềm vui để các bạn ngày càng có thể sống niềm vui ấy một cách sâu xa hơn và trở thành những sứ giả của niềm vui nơi những người xung quanh các bạn. Tâm hồn chúng ta được dựng nên để sống vui mừng. Khát vọng vui mừng được ghi đậm trong tâm hồn con người. Đi xa hơn những thỏa mãn trước mắt và chóng qua. Con tim chúng ta tìm kiếm niềm vui sâu xa, sung mãn và lâu bền, có thể mang lại hương vị cho cuộc sống. Và điều này có giá trị đặc biệt đối với các bạn, vì tuổi trẻ là một thời kỳ liên tục khám phá cuộc sống, thế giới, tha nhân và bản thân. Tuổi trẻ là thời kỳ cởi mở hướng về tương lai, trong đó có biểu lộ những ước muốn to lớn được hạnh phúc, tình bạn, chia sẻ và chân thực, trong đó ta được những lý tưởng thúc đẩy và đề ra các dự phóng. Và mỗi ngày có bao nhiêu niềm vui đơn sơ mà Chúa ban cho chúng ta? Niềm vui sống, niềm vui đứng trước cảnh đẹp thiên nhiên, niềm vui vì công việc được hoàn thành tốt đẹp, niềm vui phục vụ, niềm vui vì tình yêu chân thành và thanh khiết. Và nếu chúng ta chú ý tự quan sát, thì cũng có bao nhiêu lý do khác để vui mừng. Đó là những lúc thật đẹp trong đời sống gia đình, tình bạn được chia sẻ, khám phá những khả năng của mình và đạt được những thành quả tốt, sự quý chuộng của người khác đối với chúng ta, khả năng diễn đạt và cảm thấy được cảm thông, cảm giác mình hữu ích cho tha nhân. Và rồi, việc thủ đắc các kiến thức mới nhờ học hành khám phá những chiều kích mới qua các cuộc du hành và gặp gỡ, khả năng đề ra những dự phóng cho tương lai. Và cả kinh nghiệm khi đọc được một tác phẩm văn chương, chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật, nghe và chơi nhạc, hoặc xem một phim cũng có thể tạo ra nơi chúng ta những niềm vui đích thực. Nhưng mỗi ngày, chúng ta cũng gặp phải bao nhiêu khó khăn và trong lòng có những âu lo về tương lai, đến độ chúng ta có thể tự hỏi, không biết niềm vui trọn vẹn và lâu bền mà chúng ta mong ước có phải là một ảo tưởng và là một sự trốn chạy thực tại hay không? Có nhiều bạn trẻ tự hỏi, phải chăng niềm vui trọn vẹn có phải là điều thực sự có thể đạt được ngày nay hay không? Và sự tìm kiếm ấy diễn ra qua nhiều con đường khác nhau, có những con đường sai lầm và có thể là nguy hiểm nữa. Nhưng làm sao phân biệt niềm vui thực sự lâu bền với những lạc thú trước mắt và lừa đảo? Làm sao tìm được niềm vui chân thực trong cuộc sống, niềm vui kéo dài và không rời bỏ chúng ta trong những lúc khó khăn? Thiên Chúa là nguồn mạch niềm vui chân thực. Trong thực tế, những niềm vui đích thực, những niềm vui bé nhỏ hàng ngày hoặc những niềm vui lớn trong cuộc sống, tất cả đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, cả khi thoạt nhìn chúng không có vẻ như vậy, vì Thiên Chúa là sự hiệp thông yêu thương vĩnh cửu, là niềm vui vô tận, không khép kín nơi chính mình, nhưng lan tỏa nơi những người Ngài yêu thương và họ yêu mến Ngài. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài vì yêu thương và để đổ tràn đầy tình yêu của Ngài trên chúng ta, để làm cho chúng ta được tràn đầy sự hiện diện và ân sủng của Ngài. Thiên Chúa muốn cho chúng ta được tham dự niềm vui thần linh và vĩnh cửu của Ngài, cho chúng ta khám phá rằng giá trị và ý nghĩa sâu xa của cuộc đời chúng ta hệ tại được Chúa chấp nhận, đón tiếp và yêu thương, không phải bằng sự đón tiếp mong manh như sự đón tiếp của con người, nhưng là một sự đón tiếp vô điều kiện như sự đón tiếp của Thiên Chúa. Nghĩa là, tôi được Chúa mong muốn, tôi có một chỗ đứng trong thế giới và trong lịch sử, tôi được Thiên Chúa đích thân yêu thương. Và nếu Thiên Chúa nhận tôi, yêu thương tôi, và tôi chắc chắn về điều ấy, thì tôi biết chắc chắn và rõ ràng rằng, tôi hiện hữu, tôi sống, đó là một điều tốt lành. Giờ đây, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha đề nghị phương thế để duy trì niềm vui Kitô. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Đến đây, chúng ta có thể tự hỏi, làm sao lãnh nhận và bảo tồn hồng ân niềm vui sâu xa, niềm vui tinh thần? Tìm thấy và bảo tồn niềm vui tinh thần nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa, đòi phải theo Ngài, thực hiện một sự chọn lựa quyết định đặt trọn nơi Ngài. Các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ dành trọn cuộc sống của mình khi dành chỗ cho Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Đó là con đường để được an bình và hạnh phúc đích thực trong nội tâm sâu thẳm của chúng ta, là con đường để thực hiện chân thực cuộc sống của chúng ta như con cái Thiên Chúa, được dựng nên theo hình ảnh giống Ngài. Tìm kiếm niềm vui trong Chúa, niềm vui là thành quả của đức tin, là mỗi ngày nhìn nhận sự hiện diện của Chúa, tình bạn của Ngài, là đặt trọn niềm tín thác của chúng ta nơi Chúa, là tăng trưởng trong sự hiểu biết và yêu mến Chúa. Năm đức tin sắp bắt đầu trong vài tháng tới đây sẽ nâng đỡ và khích lệ chúng ta. Các bạn thân mến, hãy học cách nhìn xem Thiên Chúa hành động thế nào trong cuộc sống chúng ta. Các bạn hãy khám phá Chúa ẩn nấp giữa những biến cố trong cuộc sống hàng ngày của các bạn. Hãy tin rằng, Chúa luôn trung tín với giao ước Ngài đã ký kết với các bạn trong ngày các bạn chịu phép rửa tội. Hãy biết rằng, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi các bạn. Hãy năng hướng nhìn lên Chúa. Trên thập giá, Chúa đã hiến mạng sống vì yêu thương các bạn. Sự chiêm ngắm một tình yêu lớn lao dường ấy mang lại cho tâm hồn chúng ta một niềm hy vọng và niềm vui mà không có gì có thể phá đổ. Một Kitô hữu không bao giờ có thể buồn phiền và đã gặp gỡ Chúa Kitô đấng đã hiến mạng sống vì họ. Tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa trong cuộc sống cũng có nghĩa là đón nhận lời Chúa là niềm vui cho tâm hồn. ngôn sứ Jeremiah đã viết, khi lời Chúa đến gặp con ăn ngấu nghiến lời Chúa. Lời Chúa là niềm vui và hoan lạc của tâm hồn con. Các bạn hãy học cách đọc và suy niệm Kinh Thánh. Các bạn sẽ tìm thấy trong đó câu trả lời cho mọi thắc mắc sâu xa nhất về sự thật ở trong tâm trí các bạn. Lời Chúa giúp khám phá những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử loài người và thúc đẩy chúng ta chúc tụng và thờ lạy Chúa lòng tràn đầy vui mừng. Thánh Vịnh 95 đã viết, các bạn hãy đến, chúng ta hát mừng Chúa. Các bạn hãy phủ phục, chúng ta thờ lạy Chúa đấng đã dựng nên chúng ta. Tiếp đến, phụng vụ là nơi tuyệt hảo, trong đó có diễn tả niềm vui mà giáo hội kín múc từ Chúa và truyền thông cho thế giới. Mỗi Chúa Nhật, trong Thánh lễ, các cộng đoàn Kitô cử hành mầu nhiệm chủ yếu của ơn cứu độ, đó là sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Đó chính là lúc căn bản đối với hành trình của mỗi môn đệ Chúa, trong đó hy tế tình thương của Chúa hiện diện. Đó là ngày chúng ta gặp gỡ Chúa phục sinh, lắng nghe lời Ngài, nuôi dưỡng chúng ta bằng mình và máu Ngài. Các bạn thân mến, niềm vui gắn liền với tình yêu, đó là hai thành quả không thể tách rời của Chúa Thánh Linh. Tình yêu tạo ra vui mừng, và vui mừng là một hình thức yêu thương. Trần Phước mẹ Teresa Calcutta khi vọng lại lời của Chúa Giêsu, cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận, đã nói rằng, niềm vui là một mạng lưới tình yêu để bắt các linh hồn. Thiên Chúa yêu thương người cho đi một cách vui vẻ. Ai vui vẻ cho đi thì cho nhiều hơn. Và vị tôi tớ Chúa Phaolô Đệ Lục đã viết rằng, trong chính Thiên Chúa, tất cả đều là vui mừng, vì tất cả đều là hồng ân. Khi nghĩ đến những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của các bạn, tôi muốn nói với các bạn rằng, yêu thương có nghĩa là kiên trì, trung tín, chu toàn những gì đã cam kết. Và điều này, trước tiên ở trong tình bạn. Các bạn hữu chúng ta mong muốn chúng ta thành thực, giữ lời hứa, trung thành, vì tình yêu chân thực là kiên trì, cả khi và nhất là trong những lúc khó khăn. Điều này cũng có giá trị đối với công việc làm, học hành và việc phục vụ mà chúng ta thi hành. Trung thành và kiên trì trong điều thiện dẫn tới niềm vui, cho dù niềm vui ấy không luôn luôn là điều xảy ra ngay. Để đi vào niềm vui của tình yêu, chúng ta cũng được mời gọi quảng đại, không phải chỉ cho đi điều tối thiểu, nhưng là dấn thân hết mình trong cuộc sống, đặc biệt quan tâm đến những người túng thiếu hơn. Thế giới đang cần những người nam nữ có khả năng và quảng đại phục vụ công ích. Các bạn hãy dấn thân học hành nghiêm túc, hãy vun trồng những năng khiếu của các bạn và ngay từ bây giờ sử dụng chúng để phục vụ tha nhân. Hãy tìm phương thế để góp phần làm cho xã hội được công bằng và nhân đạo hơn nơi các bạn sinh sống. Ước gì toàn thể cuộc sống của các bạn được tinh thần phục vụ hướng dẫn, chứ không phải do sự tìm kiếm quyền lực, thành công vật chất và tiền bạc. Về lòng quảng đại, tôi không thể không nhắc đến niềm vui đặc biệt, đó là niềm vui ta cảm thấy khi đáp lại ơn gọi hiến dâng trọn cuộc sống của ta cho Chúa. Các bạn trẻ thân mến, các con đừng sợ ơn Chúa gọi sống đời tu trì, đan tu, thừa sai hoặc linh mục. Hãy chắc chắn rằng, Chúa đổ đầy vui mừng cho những người dâng hiến cuộc sống cho Ngài trong viễn tượng ấy, và đáp lại lời mời của Chúa từ bỏ mọi sự để ở với Ngài, và dâng hiến cho Ngài con tim không chia sẻ để phục vụ tha nhân. Cũng vậy, Chúa dành niềm vui lớn cho những người nam nữ hoàn toàn hiến thân cho nhau trong hôn nhân để thành lập gia đình và trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội của Ngài. Tôi muốn nhắc đến yếu tố thứ ba để bước vào niềm vui của tình yêu, đó là làm cho tình yêu hiệp thông huynh đệ được tăng trưởng trong cuộc sống của các bạn và của các cộng đoàn các bạn. Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa hiệp thông và vui mừng. Không phải tình cờ mà Thánh Phaolô viết lời nhắn nhủ ở số nhiều. Ngài không ngỏ lời với mỗi người riêng rẽ, nhưng quả quyết, anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa. Chỉ khi nào cùng nhau sống sự hiệp thông huynh đệ, chúng ta mới có thể cảm nghiệm niềm vui ấy. Sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 46 đã mô tả cộng đoàn Kitô đầu tiên như thế này. Khi bẻ bánh trong các tư gia, họ dùng bữa với niềm vui và tâm hồn đơn sơ. Cả các bạn cũng hãy dấn thân để các cộng đoàn Kitô có thể là nơi ưu tiên để chia sẻ, quan tâm và săn sóc lẫn nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2012 về niềm vui Kitô. Cầu chúc quý vị và các bạn bước vào Tam Nhật Thánh tràn đầy ân sủng của Chúa. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã quả quyết, ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Để lời nói được tích cực, ta cần luyện cho mình có cái nhìn lành sạch. Những gì toát ra bên ngoài đều do cái kho tư duy. Từ cái gốc ấy đã phát sinh ra những hành vi, thái độ và ngôn từ. Tất cả đều từ bên trong, từ cái tâm, cách nhìn, cách hiểu của chúng ta về bản thân hay về người khác. Vậy, để có thể thốt lên được những lời đem phúc, chúng ta cần làm sạch chúng tận gốc rễ. Như Đức Giê-xu dạy, những gì phát xuất từ bên trong mới làm cho người ta ra ô uế. Michel Hugo, tác giả cuốn Những Nẻo Đường Thinh Lặng, cho chúng ta cái nhìn cụ thể về gốc của ngôn từ như sau. Ngôn ngữ là những điều cao cả của con người, tuyệt tác của công trình sáng tạo. Lời nói của chúng ta khi phục vụ cho điều lành hay điều dữ đều mang theo hương thơm hay mùi hôi của nguồn nước bên trong, nơi nó phát xuất, đó là cõi lòng người ta. Có rất nhiều cách để hiểu thế giới nội tâm, nơi hình thành và sinh sản ra thiện, ác, họa, phúc, đau khổ, vui sướng của con người. Sau đây là một trong những cái nhìn tiêu biểu. Theo Don Miguel Ruiz, cuộc đời mỗi người tựa một tấm gương xuyên suốt, rất tự do, vô tư và hồn nhiên, giống như bản chất thật của con người là tình yêu thuần khiết, tựa như một thứ ánh sáng trinh nguyên xuyên suốt, được phản chiếu thông qua chiếc gương sáng trong của mỗi người. Nhưng rồi trải qua bao năm tháng đấu tranh sinh tồn, phát triển, chúng ta còn mang theo trong nội tâm mình biết bao trăn trở, suy tư, ước mơ, có khi mâu thuẫn gay gắt. Tất cả đã tạo nên một thế giới đầy hư ảo, như là sương khói, không cho chúng ta nhìn thấy nhau một cách đúng đắn chúng ta là ai. Người này không có khả năng nhìn thấy người kia trong chính bản thân họ, là do một bức tường sương khói nằm ngay giữa những chiếc gương. Và bức tường sương mờ ấy được tạo ra do sự giải thích, cách hiểu về hình ảnh của ánh sáng khác nhau. Làm sạch chiếc gương bị ám khói, tức là tẩy rửa cái nhìn, quan điểm của chúng ta về bản thân, về người khác, sao cho tinh rồng. Chỉ khi cái nhìn đó được thanh luyện, chúng ta mới có thể nhìn nhau đúng thực trạng của mỗi người, không bị méo mó, lệch lạc. Nếu cái nhìn chúng ta đúng, thái độ, hành vi cũng như lời nói của chúng ta sẽ tự chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Vậy các bạn hãy cố gắng làm sạch chiếc gương bị ám khói, tức là tẩy rửa cái nhìn, quan điểm của các bạn về bản thân, về người khác, sao cho tinh rộng. Người đem phúc là người biết cách đi gieo kinh nghiệm, kiến thức, tư tưởng cao sâu, chia sẻ những gì mang ý nghĩa thâm trầm, lời hay, ý đẹp, nâng tâm hồn con người lên, giúp người phục thiện, thoát những lo buồn căng thẳng và tâm trí được bình an, giúp giải thoát khỏi những ràng buộc cột chặt con người vào những cái tầm thường của cõi đời tục lụy này, đồng thời lôi kéo hồn siêu thăng. Lời phúc được nói ra như gieo rắc hoa thơm cỏ lạ. Và quả thật là khó để nói ra những lời đem lại hạnh phúc vui tươi cho chính bản thân và cho kẻ khác. Người ta thường hay cãi nhau vì những lâu đài bằng cát. Vào một buổi xế trưa và trời trong xanh đẹp, dọc theo con đường nhỏ, một đám trẻ con nô đùa với nhau, chơi xây nhà bằng cát. Một lát sau, bọn chúng gây lộn ầm ĩ. Chúng cãi nhau vì có đứa đã xô sập nhà đứa khác, những lâu đài bằng cát. Ai nói rằng con người là động vật cao cấp? Một động vật đã thoát khỏi thú tánh. Không, con người vẫn còn nguyên vẹn sự mang dại của một loài vật hạ đẳng. Nếu không, họ đâu có chém giết nhau, tranh giành nhau, sát phạt nhau vì những ảo vọng cuộc đời. Kết thúc những chia sẻ gợi ý vừa nói trên, Đặng Thế Dũng mời các bạn hãy thư giãn một chút qua bài hát Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc? Đây, mời các bạn theo dõi câu trả lời trong bài hát.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vang lên những cung đàn, người ca tình yêu Chúa, qua muôn kiếp muôn đời, người đã yêu nhân thế, dù thế nhân bạc hoa. Vui lên hỡi ai người, ngược xuôi cùng năm tháng, bôn ba giữa chờ đời, vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hàng luôn đỡ.
Bình thường chỉ bán xôi, nhưng vào ngày mừng phụ nữ như hôm nay, bán hoa hồng lời hơn, vì thế chị tranh thủ ngày này bán hoa hồng để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Buổi sáng giá cành hồng lên tận trời xanh, 20.000 đồng, nhưng rồi giá cũng từ từ rớt xuống theo ông mặt trời. Hoàng hôn sụp xuống từ lâu, chị nhìn xuống giỏ hồng vẫn còn 5 đóa. Chị nghĩ, bây giờ ai trả 5.000 đồng cho 5 đóa, chị cũng bán, coi như cú vét chót vậy. chị liên tục vẩy nước lên những đóa hoa. Chị giữ sự tươi mát cho hoa, như chưa bao giờ chị chăm sóc cho nhan sắc của mình như vậy kể từ lúc lấy chồng. Chồng chị là một người đàn ông thô tục, cờ bạc và chơi đề. Sau khi ly hôn, chị dắt hai con về ở với ngoại. Tần Tảo nuôi các con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Nhìn những cô gái ngồi với nhau trên xe gắn máy, hay đi bên cạnh người tình, mặt tươi như đóa hoa họ cầm trên tay, lòng chị không khỏi dâng lên một niềm tủi buồn sâu xa. Chị nghe nghẹn nghẹn nơi cổ, đau đau nơi tim, chị thở dài. Bỗng có tiếng cất lên, nè, hết đám hồng này bao nhiêu? Chị trả lời, dạ, năm đóa, 5.000. Một người đàn ông trạc tuổi chị đi trên chiếc xe tấp vào. Giọng ông hơi lè nhè, chồng con đâu mà giờ này còn đứng đây bán? Chị e ngại nhưng vẫn lịch sự, chú mua mấy bông? Ông trả lời, mua tất. Vừa nói, ông vừa đưa chị tờ 50.000 đồng và nói, khỏi thối, hôm nay ngày phụ nữ mà, phải lịch sự với phụ nữ. Chị mừng rỡ, bó 5 đóa hoa nằm với tờ giấy trắng tinh, mỏng manh, được cắt cẩn thận, thành hình những cành hoa. Chị đưa đóa hoa cho ông. Ông cầm trao lại cho chị, tặng chị nè. Ngày phụ nữ về sớm với chồng con đi. Chị bỗng ngại ngùng nói, thôi chú mang về tặng vợ đi. Ông trả lời, vợ tôi có từ sớm rồi. Nói xong, ông nổ máy xe. Phóng xe đi rồi, ông vẫn còn ngoái lại và nói lớn cho chị đủ nghe. Về liền nha, không được bán tiếp. Chỗ hoa này tôi mua rồi, chị mà bán tiếp tôi đòi tiền lại đó. Cầm bó hoa về, chị nâng niu và nhẹ nhàng cho hoa vào bình. Con gái chị hỏi, ủa, mẹ còn dư hoa đó hả mẹ? Chị hãnh diện với một giọng đầy hạnh phúc. Ô không, mẹ được một người tặng hoa. Ô không, mẹ được một người tặng cho. Chị vui lắm, vì trong cuộc sống tất bật, bon chen chốn thị thành, vẫn còn có người lưu tâm đến chị, tặng chị một đóa hồng ngày quốc tế phụ nữ. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều lúc trong cuộc sống, ta cứ nghĩ rằng ta cần phải thực hiện những hành vi lớn lao, những công trình bề thế, những kế hoạch tầm cỡ, thì ta mới có giá trị và mới có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Điều đó không sai, nhưng có khi chỉ là những hành động nhỏ được làm với một tình yêu thương và sự chân thành, chúng ta sẽ đem lại cho người khác niềm hạnh phúc bất ngờ, và chính chúng ta cũng được hưởng niềm vui đó. Nhiều lúc sự khắc nghiệt vốn có của cuộc sống, sự bận rộn, sự ích kỷ đã che lấp đi nơi ta sự tinh tế nhạy bén, lòng nhân hậu và quảng đại. Chủ nghĩa thực dụng ngày nay khiến ta chỉ biết bo bo cho cái tôi của mình, làm ta u mê trước những ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Ta đã lầm tưởng rằng, chỉ khi ta khư khư củng cố cho cái tôi của mình, thì ta mới hạnh phúc. Ta đã quên đi một chân lý, đó là hạnh phúc không chỉ có nhận mà còn biết mở lòng mình ra, biết trao ban và chia sẻ. Vì không thấu đáo chân lý căn bản này, mà chúng ta đã làm vụt mất đi không biết bao nhiêu cơ hội mà ta có thể đem lại niềm vui cho chính ta và người khác. Ta lướt qua cuộc sống quá nhanh, đến nỗi ta không còn nhìn thấy những hoàn cảnh đắng cay, những cảnh ngộ bi đát, những thân phận đáng thương để chia sẻ với họ, không còn nhìn thấy nỗi bất hạnh mà họ đang phải gánh chịu. Ta cũng không cần phải đi đâu xa xôi để có thể thi thố tình yêu thương và chia sẻ với mọi người. Có thể ta chỉ cần một sự kiên nhẫn lắng nghe một nỗi niềm của người hàng xóm. có thể chỉ là một hành động nhường ghế cho người già và trẻ em chốn công cộng. Cũng có thể chỉ là một cái nhường đường cho người khác nơi phố xá chật chội. Có thể chỉ là sự tận tâm với công việc, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp nơi công sở. Tất cả những hành vi ấy đều có một tầm ảnh hưởng lớn lao trong việc kiến tạo niềm vui và hạnh phúc cho mình và cho người. Vậy ta hãy xác tính lại rằng, sống là để mưu cầu hạnh phúc. Thế nên, ta phải biết chọn lựa những phương thế vừa chắc chắn, vừa bảo đảm, mang lại hiệu quả. Vậy ta hãy biết sống chậm, vừa đủ, để có thể tận hưởng được những thi vị của sông núi, đất trời, hoa lá, cỏ cây, và ta cũng sống chậm, vừa đủ, để ta có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy những nhu cầu khẩn thiết nơi những ai đang cần đến sự chia sẻ của ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhanh tay sẻ chia những nỗi khốn cùng của anh chị em, vì chính sự sẻ chia và cảm thông ấy chính là phương thế hữu hiệu và chắc chắn, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cả chúng con và anh chị em chúng con nữa. Amen.
Dâng lên Chúa nhân hiền, tình yêu và ước muốn, tâm tư những vui buồn, cuộc đời bao gian khó, nguyện Chúa luôn chờ che. Dâng lên Chúa thiên đình, đời con nhiều.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.